như vậy thì mình thấy ở thế gian này á, là thiên hà phải sống như thế nào mà hết khổ. Bây giờ đói cơm rách áo khổ đã đành, bây giờ cho tự do nuôi sống hết trơn cũng khổ luôn, thì giờ sống sao cho hết khổ. Đó. Thì mình mới thấy nếu mà mình chưa biết á, thì mình làm sao cho cuộc đời này là lạc quan, là vui được. Thì mình thấy mới đầu nhìn qua thì tưởng chừng như những cảnh đói cơm rách áo chạy nghịch lòng bên ngoài làm cho mình khổ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại á, giả sử cho mình tự do toàn bộ thì mình thấy cũng chán và cũng khổ. Thì như vậy cái khổ nó từ nơi mình chứ nó không phải từ bên ngoài. Quý vị xét lại cái nguyên nhân khổ này được á, thì những cái kia nó không làm cho mình khổ. Thì như vậy quý vị thấy tại sao cho mình tự ý muốn làm gì thì làm mà mình vẫn khổ là tại sao? Một ví dụ rất là dễ thấy. Khi mà ở đây quý thầy được hòa thượng cho nhập thất á, thì rất là hân hoan, rất là vui, được vào tu, cắt hết mọi duyên bên ngoài, ở trong thất một mình, không được tiếp chuyện, không được nói chuyện với ai, không tiếp duyên, thì rất là thích để mà tu. Nhưng mà khi mà tôi dẫn một vị khách nào tôi giới thiệu á, thì quý vị nghe họ sợ, họ nói sao dụng ở tu quá vậy. Mình thấy không? Thì tại sao người được nhập thất tu thì thấy vui, mà người khác nhìn vô thì thấy dụng ở tu họ sợ? Đó. Khi nhập thất có nghĩa là mình đang nhìn lại thân tâm mình, để làm chủ thân tâm mình, phải không? Mà người khác họ vào sợ là cho do vì họ chưa biết nhìn lại thân tâm mình, cho nên chưa làm chủ được thân tâm. Mà chưa làm chủ thân tâm thì trong hoàn cảnh nào cũng khổ được cả. Thấy không? Mình ngồi hoài mình cũng chán là do vì mình làm chủ thân tâm, chứ còn mình ngồi thiền mà vui thì có khổ đâu. Đó. Rồi nằm hoài cũng khổ, hoặc là chó đi đựng tự do, ăn uống rồi đi chơi thoải mái. Thì bây giờ đi chơi với đi làm cũng giống nhau, nếu quý vị thấy rõ và làm chủ được thân tâm, phải không? Cho nên nếu chưa làm chủ được thân tâm thì ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng làm cho mình khổ được cả. Đó. Mà khi quý vị làm chủ được thân tâm thì cảnh đói cơm rách áo mà mình làm chủ được, mình thấy rõ được, thì cũng không có gì đáng để cho mình khổ. Đó. Cho nên cái khổ gốc bây giờ mình thấy rõ là do vì mình thiểu làm chủ thân tâm thì mình khổ, phải không? Còn làm chủ được thân tâm rồi á, thì đối với ngoại cảnh chúng ta sẽ có đủ sức tự chủ. Không làm chủ thân tâm thì bị cảnh chi phối, làm chủ thân tâm thì đối với ngoại cảnh mình sẽ có đủ sức tự chủ, mà tự chủ lai giả. Cho nên trong bất cứ một hoàn cảnh nào mình cũng vui được và không bao giờ khổ. Còn chưa làm chủ thân tâm thì cảnh nào cũng làm cho mình khổ được hết. Mà quý vị nhìn lại, không làm chủ được thân tâm là cũng do gì? Do mê, phải không? Do mê cho nên không làm chủ thân tâm. Còn nếu quý vị giác sáng thì mình sẽ làm chủ thân tâm. Mà làm chủ thân tâm thì không khổ, cho nên không làm chủ thân tâm cũng do mê. Cuối cùng chúng ta thấy tất cả khổ đều do cái mê mà có ra. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói là bị thiếu đốt ở trong địa ngục cũng chưa phải là khổ, bị làm quỷ đói lang thang cũng chưa phải là khổ, làm súc sanh kẹo cây kẹo xe cũng chưa gọi là khổ, mà si mê không biết lối đi mới thật là khổ. Quý vị biết cả cái khổ khác nó cũng có ngay hết, tại vì làm trâu thì cũng có khi hết kịp trâu, phải không? Thì là vào địa ngục cũng có ngay ra, thì cả cái khổ khác nó cũng có ngay hết. Nhưng mà cái khổ của si mê là cái khổ triền miên, cái khổ được kéo dài triền miên, cho nên si mê là khổ nhất. Hơn nữa, cái si mê chính là cái gốc để sản sinh ra cả cái khổ khác. Cả khổ khác từ trên si mê mà có ra. Vào địa ngục làm trâu bò cũng do si mê tạo nghiệp mà vào, phải không? Thì mình thấy vào địa ngục làm quỷ đói, làm trâu bò vân vân đều do nghiệp, mà nghiệp là do si mê mà tạo. Cho nên mình thấy si mê là cái gốc của khổ triền miên, là cái khổ của sự mê mờ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói đó là đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si, không minh đạt chánh pháp. Không rõ chánh pháp, không sáng ra, còn trong si mê thì mình vẫn quấy quẩn trong vòng luân hồi. Mà trong vòng luân hồi còn bị nghiệp trói á, thì sanh ra bất cứ nơi nào cũng chịu khổ, cho nên mình còn lăn lộn trong khổ. Chỉ có giác ra, rõ chánh pháp giác ra thì mới có thể thoát được cái khổ. Thì như vậy, tóm kết cả cái nỗi khổ từ đầu đến giờ á, thì quý vị đã thấy rõ nguyên nhân chính của chịu khổ chưa? tức là từ mê nên mới có phiền não, mới tạo nghiệp thọ thân và chịu khổ, phải không? Thì đó là ngày trước do mê cho nên mới có thân trong sanh tử và chịu các khổ ngày hôm nay. Rồi hiện tại á, là mang thân này cũng ở trong mê, lầm nhận cái thân tâm sanh diệt này làm mình, quên mất cái mình chân thật, cho nên cũng bị các khổ chi phối. Rồi hiện tại cũng do mê không làm chủ được thân tâm, nên trong hoàn cảnh nào cũng làm cho mình khổ được. Đó, thì cuối cùng nguyên nhân sâu xa khiến chúng ta bị khổ là do mê, phải không? Cùng một cảnh nhưng mà người tỉnh á, thì không khổ, mà người mê á, thì bị cảnh chi phối cho nên bị khổ. Do mê nên khổ, cũng chính do mê cho nên tạo nghiệp và chịu khổ. Thì như vậy quý vị thấy mê là khổ nhất. Giờ quý vị trả lời được cái câu hỏi lúc mở đề chưa? Cái gì khổ nhất thì mê là khổ nhất. Thì ngày nay mình biết rõ rồi á, mà chúng ta không có chịu giác, còn tiếp tục sống trong mê á, thì cũng chính từ cái mê mờ đó mà nó sẽ khiến cho chúng ta tạo nghiệp, rồi nó dẫn chúng ta đến trong vị lai tiếp nối mãi cái khổ, và không có ngày cùng, không biết ngày nào mới thoát khỏi cái khổ đó. Thì bây giờ mình thấy rõ, mê thì khổ, giác thì hết khổ là an vui, cho nên mình cần phải giác để giải khổ, phải không? Bây giờ giác cái gì? Giác biết cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài, việc trong mộng á, thì không có gì đáng, không có gì thật, phải không? Không có gì quan trọng, cho nên khi cảnh khổ đến, chúng ta rõ nó là việc trong mộng. Mà rõ trong mộng không quan trọng á, mình không có quan trọng, không quan tâm nó một cách thải quả, thì mình không bị nó chi phối. Mà không bị chi phối có nghĩa là nó không còn làm cho chúng ta khổ nữa. Thì đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình giác biết cái thân bồn đài và cái tâm suy nghĩ này, nó là tưởng sanh diệt tạm bờ thay đổi liên tục đó. Mà thân tâm sanh diệt là không thật á, thì hoàn cảnh bên ngoài cũng huyền mộng không thật. Mà hai cái đó không thật á, thì cả khổ bám vào đâu mà có. Thì giác biết được như vậy á, thì cuộc sống chúng ta sẽ an ổn. Cao hơn một mức nữa, nếu quý vị nào không chấp vào cái sanh diệt tạm bờ này, mà ngay cái sanh diệt tạm bờ này, có nghĩa là ngay thân tâm sanh diệt tạm bờ này, mà mình khéo nhận lại cái không sanh diệt ngay nó chính mình á, thì mình làm chủ được thân tâm. Nhận được cái không sanh diệt, cái chân thật nó chính mình, thì mình làm chủ được thân tâm một cách trọn vẹn. Mà làm chủ được thân tâm á, thì còn bị cả cảnh khổ với cuộc đời chi phối không? Mình không làm chủ thân tâm thì đó là mình do mê. Bây giờ giác ra, rõ được cái chân thật thì mình làm chủ thân tâm. Mà làm chủ được thân tâm thì không bị cả cảnh khổ vui của cuộc đời chi phối. Mà không bị chi phối thì mình không khổ, phải không? Sống trong đời mà không khổ thì mình đang sống trong cuộc đời mà thiên hạ cho là khổ, mang thân là khổ, mà mình không khổ thì ngay trong đời mà mình an vui đó. Thì mình giác rõ như vậy thì mình sẽ thoát được những cái khổ mà người thường chung chịu. Thì có một lần trong một cái buổi lễ tiễn đưa, thì khi mà yêu cầu tôi phát biểu á, thì tôi đã đọc lên một cái bài thơ. Tại vì lễ tiễn đưa mà, cho nên tôi đọc một cái bài thơ nhắc đến cái cuộc tiễn đưa cuối cùng trong đời, mà ai ai sanh ra nơi đời á, thì cũng sẽ được một lần thiên hạ đưa mình. Là ngày nào? Ngày chết, phải không? Mình sẽ được thiên hạ đưa mình một lần, rất là trang trọng. Thì bài thơ đó là thế này: lần vào đời mình khóc lên hoảng hổ, lần ra đi thiên hà khóc đưa mình. Anh sẽ là tôi sẽ là anh, một cuộc sống chỉ là hai tiếng khóc. Đời thơ mộng vui buồn và vĩnh nhục, từng dọc ngang trên vàng nẻo đường đời, phút cuối cùng thả giỏ mới tàn hơi, buông tất cả tay không một vật. Đời sờ thổi chôn tôi vào lòng đất, tôi không sao mở nổi nắp quan tài. Trước tự thân tôi đại bài anh ơi, sự nghiệp đổ như sóng va vào đá. Anh sẽ là tôi sẽ là anh, một cuộc sống chỉ là hai tiếng khóc. Tiếng khóc của lúc chào đời và tiếng khóc ra đi. Thì quý vị đã nghe bài thơ thấy đã khổ chưa? anh sẽ là tôi sẽ là anh, một cuộc sống chỉ là hai tiếng khóc đó. Thì mình thấy bài thơ diễn tả một cái nỗi khổ trầm thống của kiếp người, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ kết cùng bằng một cái nỗi khổ không gì hơn là cái chết, phải không? Chết là khổ. Thì bỏ lại tất cả và một mình biền biệt ra đi. Thì quý vị thấy trong đây diễn tả này, phút cuối cùng thả gió mới tan hơi, có nghĩa là thở ra không hít vào là xong, tan hơi, phải không? Thì khi đó là sao? Buông tất cả, tay không một vật. Khi chết rồi thì sao nữa? Chết rồi sợ thổi nó phải chôn, phải không? Đời sợ thổi chôn tôi vào lòng đất. Khi đó quý vị quậy cửa được không? Cho nên tôi không sao mở nổi nắp quan tài. Mà không nổi mở nổi nắp quan tài thì sao nữa? Trước tự thần tôi đài bài anh ơi, sự nghiệp đổ như sóng vá vào đá. Đọc khổ mà vẫn cười được, phải không? Thì khi đó thì cũng phải là bình thường như mình nghe mà cười như vậy. Mà trong chúng lại có một người hỏi, thì bây giờ mình biết như vậy á, thì làm sao mình mở nổi cái nắp quan tài đây? Quý vị thử trả lời, làm sao mình mở nổi cái nắp quan tài? Lúc chết mà cho vô quan tài chôn rồi đó, thì tôi không sao mở nổi nắp quan tài, trước tự thần tôi đài bài anh ơi. Mình đọc mình tưởng đó là diễn tả cái nỗi khổ là thiên hạ bằng lòng. Nhưng mà ngờ lại có người hỏi ngược lại, bây giờ mình làm sao mình mở nổi nắp quan tài? Quý vị thấy một câu hỏi rất là hay. Phải đặt ngược lại câu hỏi, có lối thoát. Chứ không phải nói khổ có nghĩa là mình đang ở trong khổ, để mà nói khổ một cách giống như ăn ở mà hít hà, phải không? Mình phải có cách thoát. Thế bây giờ đặt ngược là một câu hỏi, vậy chứ làm sao để mà mở nổi nắp quan tài? Khi đó mình chết cứng đơ, người ta đầy nắp lại mình đâu thoát được, phải không? Thế bây giờ quý vị làm sao mở nổi? Khi nãy giờ quý vị nghe rõ đó, nghe thì đã thấy rõ từ một cái nhìn thôi. Nếu như mà quý vị thấy thân sanh diệt này là mình á, thì rõ ràng là mình đang bị trói trong quan tài, không thể nào mở ra được. Nếu thấy thân này là mình á, thì nó đang nằm trong quan tài, không thể mở được, phải không? Đó là bị trói, rõ ràng là đài bài trước tự thân. Bây giờ mình thấy nó là cái vay mượn, là cái duyên hợp, là cái giả tạm, thì nó ra đi, đó là nó không phải là mình. Đó, thấy nó không phải là mình, là giả tạm á, thì ngay cái ấy, tức là ngay cái sanh diệt đó, trong cái sanh diệt đó, nó còn có một cái không sanh diệt, không bị hàng cuộc trên các pháp á, thì quan tài nào trọi được cái đó? Quan tài nào đầy nắp được cái không sanh diệt đó, phải không? Cho nên nếu mà quý vị thấy thân tâm sanh diệt này là mình, thì rõ ràng mình đang nằm trong quan tài đầy kỹ và đài bài trước tự thần, là mình chịu khổ, phải không? Còn thấy thân tâm sanh diệt này không phải là mình, mà ngay cả thân tâm sanh diệt này còn một cái thật là mình, mà cái đó không bị các pháp thế gian chi phối, thì quan tài nào động được cái chân thật đó? Đó, thì thấy được như vậy thì mình giải được bao nhiêu nỗi khổ khác. Đó, tất cả chúng ta sanh ra nơi đời á, là đã mang theo mầm tử, phải không? Hệ sanh là có chết, khi sanh là mang theo mầm tử, cho nên ai rồi cũng đến ngày chết. Bởi vậy cho nên khi chúng ta sanh ra là mình đã mang theo bên mình một cái quan tài, nó đang bảo phủ mình rồi, mang theo cái kè bên rồi. Cái quan tài bằng gỗ á, thì đó là cái quan tài nó vây bọc tẩm thân mình khi mình chết. Còn cái quan tài mà mình mang theo khi sống á, là quan tài gì? Quan tài cả khổ vây quanh trói buộc mình, mà cụ thể là cái chết nó đang chờ chực mình đó. Nhưng mà tất cả các loài quan tài đó, nó chỉ có thể trói cột bao phủ được cái thân tâm sanh diệt tạm bợ này, phải không? Muốn mở nắp quan tài ra, muốn thoát khỏi cái vây buộc của hai loài quan tài đó, thì chỉ cần có một cái nhìn trí tuệ cho thấy rõ, tức là thấy rõ bản chất thật của thân tâm sanh diệt này là tạm bợ không thật á, thì quan tài không còn trói buộc mình được nữa. Đó, thì thấy được như vậy á, cũng chính là chúng ta đang thoát được cả khổ, phải không? Thì mình có được một cái thấy trí tuệ như vậy, thì đó là phương pháp giải khổ bậc nhất, là nhờ vào trí tuệ để giải được cái khổ nhất là do mê. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Cái khổ nhất được thoát á, thì cả khổ khác không còn. Đó, mà trí tuệ chân thật ấy là ở đâu? Trí tuệ thiên thực ấy là cái không sanh không diệt vốn sẵn nơi mỗi người. Cái sanh diệt là cái tưởng giả tạm thời, vô sanh là cái vốn sẵn nơi mình, phải không? Nhận lại cái vô sanh á, thì những pháp sanh diệt không còn đủ lực để chi phối. Các pháp thế gian, các pháp sanh diệt không còn đủ lực chi phối khi chúng ta nhận được cái vô sanh. Mà các pháp thế gian không còn chi phối á, thì mình có khổ không? Không chi phối thì không khổ. Mà chính vì không chi phối không khổ, cho nên mình sống giữa cuộc đời mà thể thương cho là đầy đau khổ này á, mà chúng ta vẫn an vui tự tại và không khổ. Thì được như vậy á, ngay cảnh trần gian này là niết bàn, là cực lạc, phải không? Không cần tìm ở đâu xa, không còn tìm cái vui huyền hoặc xa vời ở một nơi nào khác. Đó. Thế bây giờ tóm kết lại cho quý vị thấy, tất cả chúng ta sống trên đời này á, sanh ra trên đời này, thì bây giờ quý vị muốn khổ hay là muốn vui? Có ai muốn mình khổ không? Chắc là không ai muốn, phải không? Khổ mà muốn là hết khổ rồi. Nhiều lúc quý vị nói muốn khổ, mà khi mình muốn là nó cũng hết khổ, thấy không? Cho nên không có ai muốn khổ cả. Thứ nhất á, là người ta sợ khổ. Và thứ hai, quý vị nó muốn khổ, mình vừa khởi niệm muốn là cái khổ đó nó không có tác dụng nữa. Đó, cho nên sống giữa đời này không ai muốn khổ cả, ai cũng muốn vui. Nhưng mà muốn vui á, thì không gì hơn là chúng ta phải thường giác, giác kịp thời. Đó, giác biết cảnh đời là mộng ảo, cái thân tâm sanh diệt này là huyền hỏa, không có gì bền chắc, không có gì chắc thật, thì cả khổ không còn chỗ bám, phải không? Rồi kể đó nữa, mình khéo tu tập, nhận lại cái chân thật không sanh diệt nơi mỗi chúng ta. Mà nhận được cái đó rồi á, thì không còn bị các pháp sanh diệt thế gian chi phối, mà cả cảnh khổ vui tạm bợ của cuộc đời không còn chi phối á, thì cuộc đời không chi phối, cả khổ không còn tác dụng đối với mình. Thì được như vậy á, mình sống trong cuộc đời cho là khổ mà mình cũng được an vui, phải không? Cho nên trong đời khổ mà mình vui, mình trở nên vui và không khổ. Thì nếu quý vị giác biết kịp rõ như vậy á, thì sống trong đời này mình vẫn vui được. Thì từ đó mình mới thấy được cái giá trị của việc đi chùa và học pháp của mình, giải được cái khổ trong đời hiện tại này. Mà quý vị thấy rõ, giác biệt kịp và ứng dụng được từng bước á, thì cái chuyện học pháp của mình có được giá trị thiết thực. Quý vị ứng dụng được như vậy thì bài pháp tới đây cũng hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử cùng chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ ai phiền vô tận thể nguyện độ Pháp mê môn lượng thế nguyện hồng Phật đạo thượng thể